Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta thấy, đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay vẫn là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là đề tài mà chúng ta đã từng suy gẫm đến 3 lần trong 2 tháng qua, luôn luôn dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Lần thứ nhất chúng ta suy gẫm về đặc điểm để xác nhận rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Có 2 đặc điểm. Thứ nhất, chúng ta đã nhận. Thứ nhì, chúng ta đã biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta đã nhận sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là sự chết chuộc tội lỗi của chính mình chúng ta để ban cho chúng ta trở thành một con người mới. Và chúng ta hiểu biết, kinh nghiệm được rằng sự chết của Chúa Giê-xu ban cho chính chúng ta là một sự ban cho tình yêu vĩ đại nhất, lớn nhất mà cả trong cả cuộc sống của chúng ta không có điều gì hay không có ai khác có thể đem ra để mà so sánh với tình yêu lớn lao này của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đánh đổi được. Lần thứ nhì và lần thứ ba chúng ta suy gẫm đề tài này là chúng ta suy gẫm về những đặc điểm phải có của con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã chắc chắn rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì một cách hết sức tự nhiên, chúng ta phải có 4 đặc điểm Sứ Đồ Giăng mô tả ra trong đoạn Kinh Thánh này. 4 đặc điểm này không phải là những đặc điểm do chúng ta tự bôn ba ráng luyện tập để cho có được, nhưng mà là bởi vì chúng ta yêu Chúa Giê-xu và chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, Cha trên trời của chúng ta, mà 4 đặc điểm này được hình thành ở trong chúng ta một cách tự nhiên. Có người thể hiện 4 đặc điểm này mạnh hơn, có người thể hiện yếu hơn, tùy theo sự vâng lời nhiều hơn hay ít hơn của mọi người. Nhưng tất cả chúng ta, nếu nói mình là con cái của Đức Chúa Trời, thì phải có thấy được 4 đặc điểm này trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ nhất, đó là phải có sự trông cậy về Ngài Chúa trở lại. Thứ nhì, chúng ta phải học tìm theo sự nên thánh. Thứ ba, chúng ta phải làm điều công bình. Và thứ tư là phải có một lương tâm thánh sạch trước mặt Chúa. Hôm nay lần thứ tư cũng vẫn dựa trên đoạn Kinh Thánh viết trong Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10, chúng ta sẽ suy gẫm phần cuối của đề tài này. Đó là đặc điểm để nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ dựa trên câu 10. Câu 10 viết: bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Đây là câu kết luận của đoạn Kinh Thánh trong sách Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Tóm lại cho tất cả những gì Sứ Đồ Giăng đã viết ở phần trên. Sứ Đồ Giăng viết bởi đó. Chúng ta có thể hiểu ông đã tóm gọn lại tất cả những gì ông viết ở phía trên. Chúng ta có thể diễn dịch theo ý của Sứ Đồ Giăng như thế này: bởi vì mỗi một anh em là một trái tim di động. Khi nhìn vào tình yêu của anh em, người ta thấy tình yêu của Chúa. Khi nhìn vào gương mặt của anh em, người ta thấy được gương mặt của Chúa Giê-xu 2000 năm trước. Khi nhìn vào cách anh em sống, người ta thấy được Cha trên trời đã thật sự dạy dỗ anh em như thế nào, đã giáo dục, đã nuôi nấng và chăm sóc anh em rất kỹ như thế nào. Bằng chứng là anh em luôn luôn quan tâm đến việc giữ gìn cho lương tâm của mình được thánh sạch trước mặt Chúa. Bởi vì anh em yêu Chúa, nên anh em trong mong ngày Chúa mau đến, người ta có thể thấy rõ. Bởi vì anh em sống bởi đức tin, cho nên anh em làm gì, người ta cũng biết là anh em làm cho Chúa. Bởi vì anh em mong mỏi được gặp mặt Chúa, cho nên anh em không muốn ghi mài trong tội lỗi, trong những tư tưởng dâm dục, tham lam. Và anh em cũng không muốn ngập lặng mãi ở trong những điều vô bổ, chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống trên thiên đàng. Bởi đó, bởi những điều này mà người ta nhận biết anh em là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể hiểu, nếu ngược lại với những điều này thì là không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Vậy thì chẳng có là ai khác hơn là con cái của ma quỷ. Chúng ta thấy lời Chúa đã phân tích rất rõ ràng ở đây cho chúng ta thấy, hoặc tối, hoặc sáng, hoặc xác thịt, hoặc thánh linh, hoặc thế gian, hoặc thiên đàng, hoặc là con cái của Đức Chúa Trời, hoặc là con cái của ma quỷ. Nếu quả thật chúng ta sanh ra từ Chúa Giê-xu, từ một gốc nho yêu thương, chúng ta có giống từ thiên đàng, thì chắc chắn chúng ta sẽ kết quả ra yêu thương. Có người kết quả nhiều, có người kết quả ít, có người kết quả rất mau, nhưng có người kết quả chậm chậm, có người dường như chúng ta không thấy kết quả. Đơn giản là vì người anh em này vẫn còn là bị chậm lớn, giống như là suy dinh dưỡng, nhưng không có nghĩa là người anh em của chúng ta là con cái của ma quỷ. Chúng ta lưu ý, khi chúng ta, bởi vì chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa, tức là chúng ta đã nhận sự cứu rỗi của Chúa cho chính mình, để mà tất cả chúng ta cùng hiệp lại thành một thân của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng chúng ta đều đã uống chung một thánh linh. Chúng ta không có ai uống nhiều hơn hay ít hơn đâu. Nhưng mà vì chúng ta có người vâng lời nhiều hơn, có người vâng lời ít hơn, cho nên kết quả là có người mạnh hơn và có người yếu hơn. Có người đã vượt rất xa trên đường chạy của mình, nhưng cũng có người chạy chậm chậm, thậm chí còn dậm chân tại chỗ, thậm chí chúng ta thấy còn đi thụt lùi lại nữa. Nhưng lời Chúa ở trong câu 10 không hề có ý nói rằng trong cùng một thân thể của Đấng Christ, cùng uống chung một Đức Thánh Linh, chỉ vì chúng ta không thấy có kết quả nào hết trên người anh em của chúng ta mà chúng ta có thể kết luận rằng người đó là con cái của ma quỷ. Như vậy là sai. Theo logic của lời Chúa ở trong Thánh Kinh Tân Ước, thì khi một người đã nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì tức thì Thánh Linh đến sống trong người đó, và sự hiện diện của Thánh Linh chính là sự hiện diện của tình yêu thương của Chúa Giê-xu, và người đó trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn một khi đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì không sớm thì muộn, không nhiều thì ít, những biểu hiện về tình yêu thương sẽ phát triển, và sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực. Vì vậy chúng ta là những người có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta yêu Ngài và bởi vì chúng ta kính sợ Ngài mà chúng ta đạt được kết quả. Đó là chúng ta mong được gặp mặt Ngài, chúng ta quyết chí vâng lời Ngài, chúng ta sống và làm theo đức tin, tra xét lương tâm của mình trước mặt Chúa mỗi giờ mỗi phút. Thì qua những điều này, người khác nhìn vào và biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Còn con cái của ma quỷ thì không có đơn giản là những người không có kết quả cho Chúa. Nhưng con cái của ma quỷ chính là những người ngay từ đầu đã từ chối sự cứu rỗi của Chúa. Họ là những người hoàn toàn thuộc về thế gian, không có sự hiện diện của Thánh Linh, không có tình yêu thương của Chúa ở trong lòng. Và vì không có tình yêu của Chúa ở trong lòng, cho nên họ hoàn toàn không thể kết quả ra tình yêu giống như tình yêu của Chúa được. Và họ sẽ mãi mãi không bao giờ kết quả. Trong khi đó thì con cái của Chúa đã, đang và sẽ còn kết quả. Ngày nào chúng ta còn sống ở trên đất này, chúng ta sẽ còn kết quả cho Chúa. Cho nên lời Chúa viết ở trong đoạn 3 câu 10 nhắc chúng ta, trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải hết sức là dè dặt, gìn giữ tư tưởng và lời nói của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta khi quan sát anh em của mình và chúng ta có ý định nói về người anh em của mình rằng con cái của Chúa gì, con cái của quỷ thì có. Chúng ta nói như vậy là chúng ta xúc phạm đến danh của Cha chúng ta ở trên trời, là Cha của bầy con đông đúc. Chúa biết rõ tình trạng của con cái của Ngài đang ở mức độ nào, và Ngài vẫn đang lo lắng, chăm sóc và dìu dắt nuôi nấng con cái của Ngài. Chúng ta cùng đọc lại câu 10. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm được công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Điểm thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây đó là đặc điểm để nhận biết con cái Đức Chúa Trời ở giữa thế gian. Chúng ta cùng xem trong Giăng nhất đoạn 4 câu 16. Sứ đồ Giăng viết tiếp: chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương ấy là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời rất nhiều trong sách Tin Lành Giăng và trong thư tín Giăng. Lần đầu tiên ngòi bút của sứ đồ Giăng viết xuống ba chữ tình yêu thương là ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16. Ông viết lại lời nói của Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodem: tình yêu thương của chúng ta đó là Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua sự chết trên thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có thể hiểu khi sứ đồ Giăng nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đó là ý ông muốn nói đến sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và khi ông kêu gọi chúng ta hãy yêu thương anh em, đó là chúng ta hãy yêu thương bằng tình yêu của Chúa. Và để có tình yêu này, chúng ta phải học cách sống theo đức tin mỗi ngày. Và chúng ta phải nhìn thấy cho bằng được, trải nghiệm cho bằng được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới có thể yêu lại anh em của chúng ta bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng trong suốt từ câu 1 đến câu 9 của đoạn 3, ông chỉ nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời là nguồn, là hạt giống để từ đó chúng ta có thể kết quả ra một đời sống đầy các việc làm công bình, yêu thương. Nhưng đến cuối câu 10 thì ông viết kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy, có nghĩa là kẻ chẳng yêu anh em mình thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời. Trong khi suốt phần trên thì ông viết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng kết luận là kẻ chẳng yêu anh em mình thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Lý do vì sao? Đó là vì để có thể yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa thì chúng ta phải hiểu Chúa yêu chúng ta như thế nào. Ngày hôm qua trong lớp học thần học, một người chị em đã chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa của mình và rất cảm động. Chị nói rằng mình đã nhận điều gì nơi Chúa thì mình cũng phải làm lại y như vậy với anh em của mình. Amen. Sự kiên nhẫn của Chúa dành cho chúng ta là vô hạn. Biết bao lần chúng ta lỗi, biết bao lần chúng ta chần chừ nhút nhát, chúng ta kéo dài thời gian để quyết định hầu việc Chúa hay không, khiến cho Chúa phải kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta rất là lâu. Vậy hãy thực hành tình yêu thương này của Chúa đối với anh em chúng ta. Hãy kiên nhẫn với anh em của chúng ta. Trong Kinh Thánh Tân Ước, lời Chúa kêu gọi chúng ta phải tấn tới trong ân điển, phải lớn lên ở trong sự hiểu biết lời của Chúa và phải kết quả ra trong nhà Chúa bằng các việc làm yêu thương. Chúa cho chúng ta thấy Chúa hy vọng rất nhiều ở nơi chúng ta. Vậy hãy thực hành tình yêu thương với anh em mình. Chúng ta cũng hãy hy vọng ở nơi anh em mình. Đừng nản lòng khi chúng ta nhìn thấy anh em mình ì ạch, sao mà giống rùa quá. Nhưng chúng ta phải hy vọng, bởi vì chính Chúa đã từng nhìn thấy chúng ta giống rùa lắm, nhưng Chúa đã hy vọng ở nơi chúng ta rất nhiều. Biết bao lần Chúa cũng đã chịu đựng chúng ta. Khi nói về chúng ta thì chúng ta là những con người luôn có đầu óc nổi loạn, biện luận cự cãi và rất bướng bỉnh, và chúng ta không chịu vâng lời. Nhưng Chúa đã chịu đựng chúng ta rất nhiều, và chúng ta hãy thực hành tình yêu thương với anh em mình. Chúng ta phải chịu đựng anh em mình, đừng nổi nóng, bởi vì khi Chúa mà nổi nóng thì chúng ta chắc không còn ngồi ở đây nữa. Chúng ta phải chịu đựng. Còn nữa, điều vĩ đại hơn hết đó là Chúa Giêsu đã nhận phần lỗ về mình. Kinh Thánh ghi rằng Chúa đã từ bỏ nước thiên đàng để lên thập tự giá, và Chúa chịu nhục hình, Chúa chịu lỗ hoàn toàn. Ngài từ bỏ sự vinh hiển của Ngài để cho chúng ta được sống. Vậy thì chúng ta cũng vậy, Đừng bao giờ coi sĩ diện của mình là lớn. Chúng ta nên chịu lỗ giống như cách Chúa yêu chúng ta và Ngài chịu lỗ vì chúng ta. Chúng ta nên chịu lỗ vì anh em mình, chỉ để cho chúng ta có được linh hồn của anh em mình ở trong nhà Chúa. Chúng ta đã nhận sự chịu lỗ của Chúa thế nào để mà ngày hôm nay chúng ta được ngồi ở đây, rồi ngày mai khi Chúa đến thì chúng ta còn được ngồi trong bàn tiệc của Chúa. Vậy thì chúng ta hãy chịu lỗ, hãy hạ mình xuống ở trong các cuộc tranh cãi, trong những cuộc tranh chấp hay hiểu lầm giữa chúng ta với anh em chúng ta, để những người anh em yếu đuối hơn vẫn có thể, vẫn còn ngồi ở bên cạnh của chúng ta, ở trong nhà của Chúa. Đôi khi chúng ta, khi nói về tình yêu thương thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh chung chung của tình yêu thương. Chúng ta nói yêu thương, đó là hạ mình xuống, phục vụ và ban cho một cách rộng rãi mà không quan tâm đến sự trả lại, chấm hết. Nhiều khi tôi thường hay khuyên anh em của tôi là hãy yêu thương, hãy phục vụ. Người anh em tôi hỏi lại câu làm tôi cũng hơi chưng hửng. Nhưng mà phục vụ làm sao? Phục vụ nghĩa là làm sao? Thì cũng... thực tế, yêu thương là một hành động đòi hỏi chúng ta phải vượt qua sự giới hạn của chính mình. Và giá trị của tình yêu thương khi chúng ta yêu ở đây, đó là chúng ta có thể yêu trong nghịch cảnh. Nếu chúng ta hạ mình xuống yêu thương, phục vụ một người anh em cùng Cha trên trời là người rất là trưởng thành ở trong Chúa, hay nếu chúng ta hạ mình xuống phục vụ một nhóm người thánh thiện và rất là dễ thương, rất là lịch sự, thì chúng ta thấy thực hành yêu thương ở trong Chúa thật là tuyệt vời, bởi vì quá vui vẻ, quá dễ. Nhưng lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy thực hành yêu thương đối với người ghét mình, yêu người không giống mình, yêu người rất là kỳ cục, lúc nào cũng muốn mình phải làm cái này, làm cái kia để hầu hạ người đó. Và người đó thì ngược lại không bao giờ màng đến việc cảm ơn mình. Chúa cũng biểu chúng ta hãy yêu cái người mà lúc nào cũng phạm cùng một lỗi lầm. Thật ra chính chúng ta đã từng là những người đó đối với Chúa, nhưng Ngài yêu chúng ta. Chúa vẫn yêu chúng ta bất chấp chúng ta là như thế nào, bất chấp chúng ta vẫn phạm cùng một lỗi. Vậy thì khi chúng ta yêu thương anh em mình bằng tình yêu của Chúa thì chúng ta cũng phải yêu giống như vậy. Tình yêu ở trong Chúa đối với anh em mình, đó là tình yêu. Chúng ta có thể nói rằng tôi yêu anh em bất chấp anh em như thế nào, chứ không phải chúng ta nói đơn giản tôi yêu anh em bởi vì anh em là dày dày dày. Chúng ta yêu ở trong nghịch cảnh, và đó là một tình yêu đòi hỏi sự chịu đựng giống y như Chúa đã chịu đựng chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta yêu bằng tình yêu của Chúa dễ thương thì chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta bị khinh, hoặc là chúng ta còn bị nói là khờ khạo. Nếu mà cái người khinh chúng ta và cái người chê chúng ta là khờ khạo, là người không tin Chúa, chúng ta đâu có ngạc nhiên. Nhưng còn nếu người đó là người anh em cùng Cha trên trời, thì chúng ta nên nghĩ đơn giản rằng người anh em này của chúng ta còn là trẻ con, chưa có trưởng thành. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta quan tâm đến việc đối tượng mình yêu nghĩ gì về mình, nhưng điều quan trọng là Chúa đang nghĩ gì về mình, là mình vâng lời và Chúa đánh giá cao sự vâng lời của mình. Cái điều đó mới là quan trọng. Khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta yêu anh em mình, thì chúng ta cũng thường hay gặp trở ngại đối với những người anh em còn yếu đuối, đó là người anh em này có khuynh hướng lợi dụng chúng ta. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, khi chúng ta quyết chí vâng lời Chúa, yêu thương anh em mình, thì Cha trên trời của chúng ta luôn luôn can thiệp kịp thời để chúng ta không bao giờ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy có vẻ mình bị lỗ, nhưng cái sự lỗ đó là trong Chúa cho phép. Nếu người anh em của chúng ta vẫn tiếp tục quấy rầy chúng ta, gây phiền phức chúng ta, thì hoặc chúng ta xem rằng đây là một sự thử thách Chúa cho phép để chúng ta học biết kiên nhẫn hơn, hoặc chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sáng suốt để chúng ta biết phải làm gì, ngưng hay tiếp tục. Nhưng trong mọi sự, nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta đừng bao giờ giảm bớt tình yêu của chúng ta dành cho anh em của chúng ta. Điểm thứ nhì chúng ta suy gẫm ở đây đó là sự nhận biết ai là con cái của ma quỷ. Kẻ thuộc về ma quỷ là kẻ từ chối nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên kẻ đó không thể và không bao giờ có thể yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Và đối với kẻ đó, chúng ta hãy nhớ rằng không có ai là anh em thật với hắn cả, bởi vì bản thân của hắn là thù địch với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong thời của Chúa Giê-xu, những người Pha-ri-si và những người thông giáo, tức là cái nhóm người mà đã nhúng tay mình vào trong âm mưu đẩy Chúa Giê-xu lên thập tự giá, bị Chúa công bố rằng họ là con cái của ma quỷ. Chúa Giê-xu đã công bố họ là con cái của ma quỷ bởi vì ma quỷ là kẻ nói dối. Nó dụ dỗ con người không tin Đức Chúa Trời, mặc dầu nó biết sự thật về Đức Chúa Trời. Và những người Pha-ri-si cùng với các thầy thông giáo thời đó cũng đã theo đường của ma quỷ. Họ biết Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, nhưng họ xuyên tạc và họ nói rằng Ngài lấy chúa quỷ mà trừ quỷ. Và họ cũng nói dối theo cách của ma quỷ rằng Chúa Giê-xu chẳng phải là con Đức Chúa Trời. Họ không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nên họ không thể yêu Chúa Giê-xu. Lúc bấy giờ là anh em với họ, là người lân cận của họ, mặc dù miệng họ nói rằng họ kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta lật Kinh Thánh xem ở trong sách Thư Tín Giăng Nhất đoạn 2 câu 22. Lời Chúa viết: ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ sao? Ấy là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Và ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 4, sứ đồ Giăng viết tiếp: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Từ những đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể hiểu lời Chúa công bố kẻ nói dối là con cái của ma quỷ. Không phải là nói dối những chuyện thường ngày, nhưng mà là nói ngược lại với sự thật về Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời. Toàn thể nhân loại đã được Chúa mặc khải cho biết rằng Đức Chúa Trời là có thật, nhưng họ từ chối. Và không những là họ từ chối mà họ còn xuyên tạc sự có thật của Đức Chúa Trời. Không phải là vì họ không biết, nhưng mà đơn giản là bởi vì họ cố ý từ chối cái điều mà họ biết rằng có thật. Cho nên họ bị Chúa kể là kẻ nói dối. Và đó là lý do tại sao trước tiên là người Pha-ri-si và những người thông giáo, những thầy thông giáo thời Chúa Giê-xu bị Chúa liệt kê vô nhóm của những kẻ nói dối là con cái của ma quỷ. Và tiếp theo là toàn thể nhân loại trên thế giới là những người từ chối tin nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời cũng bị kể trong nhóm của những kẻ nói dối, mà sách Khải Huyền viết rằng phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa. Tóm lại, ngay từ đầu khi chúng ta đón nhận sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta được Chúa ban cho tình yêu thương của Chúa để chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì tình yêu của Chúa sống ở trong con người của chúng ta mà giúp cho chúng ta có thể kính sợ Chúa. Và từ sự kính sợ Chúa đó, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được tình yêu của Chúa đối với anh em mình. Ít hay nhiều, sớm hay muộn, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải giống như Chúa đã làm cho chúng ta. Còn con cái của ma quỷ thì ngay từ đầu đã từ chối tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, cho nên con cái của ma quỷ thì chẳng có thể yêu bằng tình yêu của Chúa và không bao giờ có thể yêu được bằng tình yêu của Chúa. Và đó là hai đặc điểm hết sức là khác nhau mà người ta có thể nhận biết đâu là con cái Đức Chúa Trời, đâu là con cái của ma quỷ. Xin lời Chúa hôm nay khích lệ chúng ta hãy yêu thương anh em mình bằng tình yêu của Cha trên trời, vì Chúa thật có ban tình yêu của Chúa vào trong lòng của chúng ta, và vì chúng ta hết thảy đều đều là con cái của Đức Chúa Trời. Và đây là đặc điểm duy nhất để chúng ta nhận biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khác với người thế gian, họ không có tình yêu của Đức Chúa Trời, họ là con cái của ma quỷ, cho nên họ không thể yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Amen.